Dạ vâng, Nhã Quyên, Nguyên Hoàng, cảm ơn quý vị khán giả vẫn tiếp tục giữ làn sóng phát thanh của Radio Sài Gòn Dallas 1600 AM và kính mời quý khán giả cùng gọi vào số điện thoại 817-899-4110 hoặc 2143-415943, 2143-415943 để góp ý cho cô Trang trong bức thư ngày hôm nay. Số điện thoại quý vị cũng có thể nghe đài là 605-475-8076, 605-475-8076. Quý vị không có thể nghe đài được qua radio. Kính mời quý vị download apps của đài xuống để nghe trực tiếp đài 1600 AM. Hình của cái logo của đài là hình mặt trăng và kiến trúc. Xin kính gửi lời chào trở lại với cô Bích Ti ạ.
Vâng, Bích Ti xin trở lại chương trình cùng với Nhã Quyên và Nguyên Hoàng. Và xin mời quý thính giả thân thương tiếp tục gọi vào chương trình, hôm nay cũng không còn nhiều phút nữa.
Dạ vâng.
Xin quý vị gọi ngay vào. Cảm ơn.
Dạ vâng, xin được mời vị thính giả trên đường dây. Hello. Xin mời vị thính giả lên tiếng ạ.
Hello.
Dạ vâng, dạ xin chào dì Tư.
Dạ.
Dì Tư ạ.
Dạ, Bích Ti.
Dạ, dì Tư, xin lỗi dì Tư, bữa nay trễ. Dì Tư phải đợi đường dây. Rồi, dì Tư, dạ. Nhà dì Tư nói chuyện đi dì Tư.
Dạ. À, chào Nhã Quyên.
Dạ vâng, chào dì Tư.
Hôm bữa nay thỉnh thoảng không có anh gì nữa đó.
Dạ, Nguyên Tư. Hoàng thưa cô.
Anh Hoàng hả? Chào anh Hoàng.
Vâng, Nguyễn Hoàng xin chào dì Tư ạ.
Dạ. Dì Tư, cái tên nói nãy hay quá.
Dạ, nói về cái gì dì Tư?
Nói về cái gì đó dì Tư cũng nghe, nhưng mà cái radio dì Tư rèo quá chừng luôn.
Dạ, dì Tư cứ mèo khen mèo dài đuôi hoài. Cảm ơn dì Tư nha, xin hạ tính rằng người ta cười á.
Đâu có gì đâu. Nghe là không rõ mấy, thành ra không có thực lại được hết. Như thầy là Bích Ti mình vô vấn đề nha Bích Ti.
Dạ vâng, xin mời dì Tư nói đi ạ.
Dạ, cái cô đó tên gì ạ dì Tư? Xin hỏi
Trang ạ, cô Trang. Cô Trang dì Tư ơi.
Dạ, xin nói với cô Trang rồi. Đã ly thân rồi mới ly hôn phải không Bích Ti?
Dạ, ly thân rồi bây giờ ông chồng muốn ly hôn. Dạ.
Ly thân được mấy năm, 4 năm phải không Bích Ti?
Dạ, 5 năm rồi, ly thân được 5 năm.
Ly thân 5 năm. Sao để lâu quá vậy cô Trang? Mình là người đàn bà mà mình phải mở miệng trước chứ, trước khi mình lấy chồng là hai người cũng bằng lòng mới mở miệng. Mà trong ly thân mà để cho nên 5-6 năm cho người ta gặp người mới, khi mà người ta có con, còn có thêm một đứa con nữa vậy. Ừ. Lúc đó khi mà gỡ rối cho lòng ra, cái lòng của mình là thành nó là đã 5 năm rồi. Sao không mở trước đi?
Không, mà bởi vì ông chồng này ông có người bạn gái, ông có người, ông lăng nhăng với một người phụ nữ khác, thành ra cô này có phải ly thân đấy chứ.
Ồ, cô xin ly thân trước à, chứ không phải là ông đâu đó không.
Dạ.
Anh để kéo dài tới giờ này mới tiếc mới uổng. Tôi hỏi cho nấu nồi cơm nóng để ăn nó ngon, mà nồi canh nóng ăn nó ngon chứ. Bây giờ mình để nguội rồi mình hâm lên rồi thì có người khác hâm tiếp mình rồi. Thành ra là dì Tư thẳng thắn nói là cô trẻ rồi. Thành ra bây giờ người ta đã lỡ có đứa con nữa. Mình ta lại xin ly thân với mình, ly hôn với mình nữa. Thành ra bây giờ thôi chịu số phận thôi. Chứ bây giờ trở lại hỏi ông có chịu trở lại với mình không? Nếu ông chịu thì ngon lành lắm, mà sợ ông chịu rồi đó. Tôi quen rồi. Thành ra chị Tư cũng không phải gì nói về cô hơi trẻ chiến đò rồi. Bây giờ có trở lại đi nữa, ông cũng không có thương mình như trước nữa đâu. Ta đã có thêm cái con nữa rồi. Nó lạ hơi mình nữa. Đó. Thành ra chị Tư nói bấy nhiêu thôi để quý vị nghe. Lên trên đài rồi ra ý kiến đẹp hơn. Thì cái ý kiến
dì
Tư nó không đẹp.
Dạ vâng, dạ cảm ơn
dì Tư. Được thì nghe cô Trang.
Dạ vâng.
Thành ra dì Tư thấy cái này tôi vừa lạc lỏng quá rồi. Như 5 năm rồi nói tiếc thì mình chạy một năm hai năm nói chuyện với chồng mình lại, có gì chồng của mình rồi mình có ngại ngùng gì, để cho người ta tới rồi mình biết muốn tới nữa, rồi cái đó là không biết là cái đó là số phận của cô Trang ơi. Nếu mà cô muốn tiếp nối đi gặp người nào nữa để tối thêm cái cuộc đời mới đi, cho tôi nói cơ bộ khó gần hàng gắn lắm á, nhưng mà cô nghĩ nó được thì cô cứ kiếm tới thử coi. Cái gì cũng vậy, phải thử nấu cái nồi canh mặn lạc rồi mình phải thử rồi mới biết á, nồi canh nó ngon không ngon. Nếu mình biết rồi là mình đi cũng trễ rồi.
Vâng, nghe lời dì Tư chắc cô Trang cũng càng bối rối hơn, không biết tính sao.
À, đó thì cổ bối rối rồi mà biết nhờ mình gỡ. Bây giờ mình thì cũng đâu phải dì Tư bối rối đâu.
Mình gỡ xong cái gì cô Trang bối rối hơn. Dạ.
Vâng.
Dạ. Vâng, cảm ơn dì Tư rất nhiều đã gọi vào góp ý cho cô Trang.
Chị nhờ cổ tính là nhớ được trễ tiếng đò.
Dạ rồi, cảm ơn dì Tư hả?
Dạ, Nhã Quyên. Cảm ơn con nha.
Dạ, dạ.
Nhã Quyên, tiếng nói cũng đẹp mà người cũng đẹp nha.
Dạ, cảm ơn dì Tư rất nhiều và chúc dì Tư...
Dạ, chị ơi, giữ sức khỏe nha. Cái là vô, dạ. Bữa nay đi lạnh lắm đó, chị Tư. Bên Đà Lạt này lạnh rồi, còn mưa rồi đó. Bên kia, không biết mất đi thế nào chứ đi lạnh đó.
Dạ, bên này cũng lạnh ơi.
Dạ, vâng. Dạ, cảm ơn.
Nhà cũng bị bệnh đó, sợ quá, bên kia không đi ra ngoài đường cũng bệnh đó.
Dạ vâng.
Sợ bệnh rồi, không biết trốn được, phải không bên kia?
Dạ, chị Tư đừng có lo, có chú Tư bên cạnh chị Tư rồi.
Dạ vâng, cảm ơn dì Tư rất nhiều đã gọi vào góp ý trong chương trình ngày hôm nay. Thì có lẽ là ngày hôm nay chúng ta cũng hơi tâm sự cũng rất là nhiều ở đầu chương trình. Cho Nhã Quyên và anh Nguyên Hoàng xin được mời vị thính giả tiếp theo trên đường dây. Hello, dạ xin kính
có
chào.
Có phải Quảng Xuân không Nhã Quyên?
Dạ, chào chị Quảng Xuân. Rồi, xin mời chị góp ý
trong
chương
trình. Quảng Xuân trở lại nữa nè, anh
Nguyên. Nguyên Hoàng nãy giờ đợi đó.
Chị, anh càng nói chị càng nên gọi vào.
Vâng, Nguyên Hoàng nãy giờ nói Nhã Quyên, cái câu chuyện này mà không có chị Quảng Xuân là nó giống như là nấu bún bò mà thiếu ớt.
Cái gì vậy? Nấu bún bò, thiếu bún bò, thiếu thịt bò.
Bây giờ là một điều ha, coi như gỡ gạc lại cái câu nói hồi nãy. Ok, xin chào chị Quýt Tê, chào Nguyên Hoàng, chào Nhã Quyên. Thật sự thì cái lá thư này Quảng Xuân nghe, Quảng Xuân rất là cảm động và Quảng Xuân giật mình. Quảng Xuân giật mình là vì đêm qua Quảng Xuân thức tới 3 giờ sáng để nghe một lời tâm sự của cô bạn ở từ bên châu Âu. Cô chỉ đánh một chữ là em buồn quá. Cái câu chuyện của cô Trang ý chang như của cô này, chỉ có khác là thay vì cô Trang chịu đựng 5 năm, còn cô này đã sống với chồng ở đồng sàng dị mộng 20 năm. Và cái đứa con thứ hai là đứa con gái Úc, tức là có đứa con trai đầu là cháu đích tôn đó nha, rồi đứa con gái Úc ra đời và hai vợ chồng ráng cố gắng cái kiểu mà sống với nhau lây lất mà 20 năm để cho con bé vừa mới sinh nhật 18 tuổi là anh ta dứt áo ra đi. Bây giờ anh ta đi qua một cái nước khác ở châu Âu luôn mà để lại cô vợ sống trong ngôi nhà. Thì y chang luôn, tức là cái chỉ có vài cái chi tiết đó khác. Thì Quảng Xuân có nghe, thì Quảng Xuân nghe qua bức thư của cô Trang, Quảng Xuân thấy như thế này nè. Thứ nhất, cô Trang là một cái người rất là tình cảm, rất là hiểu chuyện. Cái lá thư viết rất hay, rất thống thiết. Mà cái lá thư viết đằng, khi mà nghe xong hết lá thư thì Quảng Xuân đoán, không xin lỗi vì cũng cô năm nay là bao nhiêu tuổi, tại Quảng Xuân dựa trên cái tuổi mới nói chuyện tiếp được. Nhưng Quảng Xuân đoán là cô Trang là một cái người gọi là, phải nói phụ nữ cũng thương chồng, thương con, cũng chu toàn mọi việc. Nhưng mà bởi vì cái tự ái quá lớn, mà thật nếu những người phụ nữ khác rơi vào hoàn cảnh cô Trang thì cũng sẽ đều phải tự ái như vậy thôi. Cái sự ngoại tình là cái sự khó tránh khỏi trong một cái cặp vợ chồng, của đời sống vợ chồng, cái hôn nhân. Nhưng lại phát hiện ngay cái ngày kỷ niệm ngày cưới của mình thì hỏi thử có ai mà không đau lòng, đúng không ạ? Thành ra Quảng Xuân nghĩ nếu mà...
Dạ, đúng rồi.
Dạ. Dạ. Dạ, do đó cái sự mà tự ái của cô Trang là không có trách cứ cái gì hết. Là cái hành xử, cái phản ứng của Trang lúc bấy giờ mình không biết cô là bao nhiêu tuổi để mình xưng thì thôi, chứ còn chị đi. Quảng Xuân thấy rằng là, tại hồi nãy có một cái câu mà trong cái câu chữ, trong cái lá thư đó là cô hối hận. bây giờ cô không muốn ly dị nữa, cô hối hận và cô nghĩ là tại sao lúc đó này nọ trong 5 năm không xin lỗi. Cái người xin lỗi phải là ổng chứ tại sao là mình. Nhưng nói ở đây không có nghĩa là Quảng Xuân châm dầu vô lửa hay như thế nào, nhưng Quảng Xuân không, bây giờ không, chuyện nó đã dĩ lỡ như thế này, chúng ta không quy trách nhiệm cho ai nữa hết. Bởi vì á, bầu dê tiếng giữ cho rồi, bầu đi, ổng đã không thương mình rồi. 5 năm là một cái khoảng thời gian để cho ổng nhìn lại và ổng tiến thêm một bước. Một cái sự tiến bộ hơn với người kia, là người ấy là người thứ ba, là ổng có thêm, ổng có đứa con, thì bây giờ còn cái gì nữa, nước đổ thì hốt cũng khó, cái ly nước nó sẽ không còn như xưa và nó sẽ dơ. Thật sự Quảng Xuân rất tiếc, nhưng mà bây giờ cô Trang cảm thấy làm được cái gì cứ làm. Bây giờ nếu cô Trang không ngại cái sĩ diện, cái tự ái và cái buồn khi ông chồng đưa, chủ động đưa tờ giấy ly hôn sau 5 năm như vậy, thì không ngại những bỏ qua hết bất kỳ cái gì mặt mũi hay là tự ái buồn đau, thì cô cứ nói thẳng với ông chồng thử xem. Tại vì mình không còn gì để mất, cô cứ nói thẳng là bây giờ em không muốn đi gì, em tình cảm của em vậy, nhưng mà 5 năm qua để ngẫm nghĩ lại, để hồi nhớ lại những cái kỷ niệm đẹp của vợ chồng mình thế nào, thì tùy cô Trang nói theo cái hoàn cảnh cô, để xem coi ổng sẽ trả lời như thế nào. Nhưng mà Quảng Xuân đó, một khi ổng đã có con với người kia, đời sống ổng đã move đi, ổng có một căn nhà hoặc là ổng có một cái tổ ấm đúng nghĩa rồi đó, thì khó lòng cho người ta quay lại lắm. Theo Quảng Xuân có một cái kinh nghiệm ở một người chị trong gia đình cousin của mình, khi mà người ấy ly hôn, ly thân với lại người chồng ở bên Pháp. Hai người đã ly thân với nhau 6 năm. Sau 6 năm hai bên không ai nói ai tiếng nào hết, thì theo cái tòa án xử tự động họ biến thành cái án ly dị. Và trong cái 6 năm đó hai người đó không có nói tôi muốn nói lại hoặc là tôi muốn cắt đứt. Tại vì chỉ cần một người lên tiếng nói cắt đứt trước là tất cả những phí tổn về chi phí, về luật sư, về án phí, về mọi thứ là cái người kia phải chịu trách nhiệm. Mà nếu đối phương họ không chịu là cái người đề nghị trước đi, tức là đưa trước một cái bước chân đó, họ sẽ rất là thiệt thòi. Do đó hai người im phăng phắc. Đúng năm thứ 6 tòa nó kêu lên nó hỏi, thì hai người nói thôi chúng tôi không thấy còn cái gì tình cảm với nhau, thì lúc đó tự động ly dị, cái án ly thân nó biến thành ly dị. Đó là chuyện bên Pháp. Còn bây giờ đối với cô Trang có lẽ sống ở trên nước Mỹ thì phải, nhưng Quảng Xuân nghe khúc đầu không có rõ. Thì bây giờ cô Trang con lớn như thế nào rồi, thì cô Trang nghĩ rằng là tình cảm mà một khi đã không phải là rạn nữa, đây không phải lớn chút rạn nữa mà nó đã vỡ rồi đó. Quảng Xuân rất là, có điều là nó có tùy theo tiểu bang, tùy theo cái nơi mình ở nữa. Đa số có những nơi thì thí dụ như sự án ly dị mà người chồng ngoại tình hay là lỗi thì chưa chắc người ta đã đồng ý, hoặc nếu người một trong hai người đối phương không chịu thì cũng khó cho cái người bên kia. Nhưng nếu có những cái nơi họ chủ động họ ly dị, chỉ cần một bên xin ly dị là được ngay thôi, thì cái này Quảng Xuân không có rành lắm về luật. Tùy theo nơi của mỗi một cái thành phố, cái vùng miền mình ở, thì Trang xem lại nghiên cứu là như thế nào. Nhưng mà mình phải đi cái con đường tình cảm trước. Nếu thực sự bây giờ cô Trang vẫn còn cảm thấy níu kéo, vẫn còn thương cái người chồng này sau bao nhiêu năm mà cảm thấy sao tự nhiên bây giờ. Nhưng mà phải, đây là một cái bài học kinh nghiệm, khi mình có cái vật đó trong tay thì mình cảm thấy mình giận dỗi, mình tự ái, nhưng mà đến khi mình cảm thấy mất nó đi rồi, tự nhiên mình cảm thấy mình xót. Và mình thật sự thì Quảng Xuân hiểu cái tâm trạng của Trang, là cô Trang vẫn chưa có hết yêu người chồng, vẫn còn yêu cái người chồng này. Nhưng mà níu kéo để được cái gì ha? Nếu mà anh ta có sẵn sàng bỏ cái người kia, bỏ cái đứa con mới sanh ra để quay trở về với cái mái ấm mà đây không còn ấm nữa, nó cũng lạnh lắm rồi, thì cô Trang nghĩ sao? Cô Trang có đủ bản lĩnh, đủ cách và đủ tự tin để lôi người này về không? Còn bây giờ nếu tiếp tục sống cái kiểu mà ly thân thì đâu có ai muốn điều đó, ngay cả ông chồng, ngay cả Trang đâu có muốn. Cứ hai người sống ly thân kiểu đó, Quảng Xuân hơi lấy làm ngạc nhiên. Vì cái người bạn của Quảng Xuân ở bên Thụy Sĩ là cô ta sống chung một nhà với ông chồng, chịu đựng, cả hai cùng chịu đựng nhau cho đến khi con nó trưởng thành, nó đúng 18 tuổi, cái đứa thứ hai. Mà cái đứa thứ hai đó cũng là lỡ mà dính bầu, chứ cổ cũng không ngờ có bầu. Do đó cũng hai người rất là bản lĩnh và rất là ngộ, rất là phải nể phục luôn. Còn trường hợp của cô Trang là chỉ mới 5 năm. Trong 5 năm đó thì không có một người nào làm một cái động tác gì hết, có một câu nói gì hết, mà cứ chấp nhận để cho ông ta sống như vậy. Thì bây giờ cái chuyện gì nó tới, nó phải tới thôi. Do đó Quảng Xuân rất là very sorry với cô Trang, là Quảng Xuân nghĩ rằng nếu có níu kéo thì có giữ được cái gì. hay là lại tiếp tục cái kiểu sống ly thân nó như vậy nữa, đâu có là cái ý nghĩa gì đâu. Cuộc đời mình còn, mình phải nhìn phía trước, mình lấy đó là một hành trang đẹp, một cái kỷ niệm đẹp cùng hai đứa con nó lớn lên. Thì Quảng Xuân nghĩ rằng là trong lúc này Quảng Xuân chỉ biết chúc cho cô Trang có đầy đủ năng lượng, nghị lực và có thể vượt qua được mọi cái trở ngại trong cái tình cảm, cái đời sống của mình, để có thể quên được hoặc là giải quyết được cái chuyện này. Thì Quảng Xuân cũng chỉ biết chúc như vậy thôi. Còn đừng có bao giờ dằn vặt là tại sao mình không thật sự đúng. Nếu mà mình bị thương chồng bắt mình vẫn có thể đi trước một bước là mình anh xin lỗi hay là thôi anh trở về đi, thì cái điều đó mình không ngại, mình vì mình đè nén hết mọi sự, mình bỏ qua hết sĩ diện, mình bỏ qua hết tự ái thì được. Nhưng mà chúng mình nhìn lại theo cái lá thư của Trang nói thì trong 5 năm cô Trang đã không làm điều đó, và bây giờ thì đã đến nước này rồi, chỉ còn cách là ngồi lại nói chuyện với nhau như hai người bạn thôi mới quen nhau. Cứ nói với ảnh là bây giờ chúng ta nói chuyện, hẹn hò một buổi cà phê đi, không phải là với tư cách vợ chồng như hai người bạn hồi trước khi cưới nhau. Bây giờ mở ngửa hết tất cả những cái con bài, những cái lá chủ bài mình nói ra hết, mình cũng nói thẳng, cho dù bây giờ anh không đồng ý em vẫn còn thương và em cũng không có muốn. Nhưng mà có lẽ cái tự ái nó làm cho em bao nhiêu năm nay em im lặng, thì thử xem coi ổng trả lời như thế nào. Thì chứ nhưng không thể nào chấp nhận một kiển hai quê được, đúng không cô Bích Ti?
Ví dụ bây giờ kiểu mà cho Bích Ti hỏi câu này, người bạn của chị bên đó thì cũng chị nói cũng giống như tình trạng bên như cái trường hợp này của cô Trang. Nhưng mà bây giờ hai người đã hoàn toàn là ly hôn chưa chị, ly dị chưa?
Ảnh sắp vali, ảnh đi qua bên kia rồi ảnh tuyên bố là chắc tương lai sẽ ly dị thôi. Bây giờ là xong rồi đó, ổng vừa về hưu, ổng hạ cánh an toàn. Còn ổng đúng 18 tuổi là ổng bực một cái làm cô này cũng chới giới. Cô này mặc dù ổng xử tệ với cổ bao nhiêu năm, 20 năm, nhưng mà cổ vẫn thương yêu một mực. Nhưng mà cổ nói đến nước này thì nó tới thì nó phải tới thôi. Tại vì ổng được sổ lòng tung cánh rồi, coi như ổng về bên Ý, ổng không có quay trở qua bên Thụy Sĩ nữa. Mà suốt đêm qua mình lắng nghe câu chuyện của cổ, cổ khóc, cổ buồn, thì cổ chỉ nhắn một cái tin như Quảng Xuân là buồn quá thì mình sợ. Mình cũng biết trước câu chuyện đó, nhưng những tháng trước thì mình sợ cổ làm cái gì đó dại dột. Mình ngay lập tức mình nói mình gọi điện được không, thành ra mình xé mình thức để mình nghe cổ chia sẻ. Và cuối cùng cổ cười được, mình mừng quá. 4 giờ sáng, nó nói thôi chị đi ngủ đi, em xin lỗi này nọ. Không, mình rất là vui khi mà mình đã làm cho cổ cười được trong cái lúc mình nói chuyện. Thì mình có nói bất cứ lúc nào thì có thể phải lúc nào cần cứ gọi cho mình. Thì có một cái điều là khác với cô Trang là hai người này vẫn sống chung một mái nhà, không có ra riêng, không có. Thì cái đó là cái điểm khác. Còn bây giờ Quảng Xuân thì nghĩ rằng là bây giờ chỉ còn vào cái sự can đảm của cô Trang thì thôi, chứ bây giờ cũng không biết nói làm sao. Dạ, tình cảm khó lắm chị. Chị Bích Ti biết gì không, một khi người ta đã không yêu thương rồi đó, có vang lại, có thể hiện hay có níu kéo, có lôi thì có thể hai đứa con nó có thể. Ủa không biết có cô Trang có mấy đứa con ha? Quảng Xuân nghe
bốn đứa,
đầu
đứa chị. Cô Trang có
bốn đứa,
một đứa đại học,
con còn nhỏ không ạ?
Dạ,
con nhỏ hay con lớn
à? Thì một cháu nó học ở trên, mới lên đại học, còn mấy đứa nhỏ kia thì chắc ở phía dưới thôi, mười mấy tuổi thôi.
Như vậy thì vẫn có thể nhờ những đứa con này dùng một cái sợi dây tình cảm đó để xem ông chồng có suy nghĩ lại hay không. Thì nói chuyện một cách rất là nhẹ nhàng và không có cái gì căng thẳng. Cứ đặt thử vấn đề là giống như mình nghĩ là mình giống như mình nói mà sẽ không được kết quả gì, nhưng vẫn nói để coi như là cô Trang đã làm hết cái khả năng của cô rồi. Sau này hai người có ra đi chia tay nhau thì không có gì gây rứt nữa, giống như bây giờ cô Trang đang gây rứt. Thật sự thì Quảng Xuân nghĩ cái lỗi là của ổng mà đâu phải của cô Trang đâu. Rất là thương là tại vì ngay ngày cưới mà phai đao như vậy thì thật sự ai người phụ nữ nào không nổi điên lên mà tự ái dồn dập như vậy. Do đó thôi chúc sức khỏe cô Trang là cái điều đầu tiên. Tình hình cả thế giới hiện giờ cái mà đối với Quảng Xuân quan trọng nhất bây giờ là cái sức khỏe. Con người ta vô thường lắm, mình đã thấy rồi. Thành ra đừng nghĩ ngợi gì hết. Thì tình cảm rất quý, nhưng mà bây giờ nó đã đến mức đó rồi thì tùy theo cái hoàn cảnh và biết tính nết của chồng mình thì cô Trang sẽ phải dùng những cái cách nào. Thì cái đó là cô Trang sẽ biết mình làm cái gì. Nhưng khi hỏi thính giả thì thính giả chỉ có thể góp ý như vậy. Thì thôi đừng có dằn vặt. Bây giờ mình hãy bước tới phía trước đi, đừng nhìn lại phía sau nữa. Và thực tế là mình đang phải làm cái gì. Thì Quảng Xuân chỉ có thể nói kể cái câu chuyện của người bạn Quảng Xuân. Thì đúng ra chuyện riêng tư mình không có nói trên đài, nhưng đây cũng là một cái mẫu số chung để cho các chị em phụ nữ chúng ta hãy nhìn lại là Nếu không yêu, nếu không còn tình yêu, không có sự tôn trọng và không yêu thương, không có gì nữa hết, và có một nhân vật thứ ba xuất hiện thì khó lòng mà níu kéo đó. Nhưng có bốn đứa con thì Quảng Xuân hy vọng đó là một cái ván bài cuối cùng. Xin lỗi thì nói cái từ ngữ nó hơi không có được hay. Chúc sức khỏe chị Bích Ti, anh Nguyên Hoàng và Nhã Quyên cũng buổi tối rất là âm u, nhưng mà hy vọng ngày mai trời lại sáng.
Dạ cảm ơn chị. Dạ dạ vâng, cảm ơn chị Quang Sơn rất nhiều. Và còn vài phút cuối của chương trình, xin mời vị thính giả cuối cùng trên giấy. Hello Nhã. Hello. Quyên. Dạ vâng, dạ xin chào chị Nguyên.
Chào cô Bích Ti, chào Nhã Quyên.
Dạ
rồi, chào người đẹp Nguyên.
Dạ hết giờ rồi, cho nên là cháu cũng tóm tắt cái góp ý chút xíu thôi.
Cháu góp ý nói đi ạ.
Cũng như là góp ý với người bạn của chị Quảng Xuân. Chị Quảng Xuân chia sẻ rất là hay. Nhưng mà theo như cháu á, nếu mà cháu đặt địa vị giữa hai người đàn bà đó thì cháu không xin lỗi. Và cháu sẽ ký đơn ly dị. Tại vì thứ nhất là người ta đã có con với người khác. Và thứ hai cái thời gian nó quá là 5 năm rồi, không còn gì để nuối tiếc nữa. Tại vì người ta đã không yêu mình mà bây giờ sau một thời gian người ta có một cái máy ấm, người ta đưa đơn về thì mình hãy ký đấy để trả tự do cho người ta, và mình hãy níu kéo cái thời gian còn lại của chính mình để mình. Cháu có một người bạn, họ làm chung với cháu, họ rất là hay, họ cũng bị tình trạng mà vì hai đứa con nhỏ rồi cũng níu kéo ở với nhau 7 năm sau, rồi đến khi mà ông này ông ấy có một máy ấm, ông ấy đưa về, ông ký giấy ly dị, cô ta ký giấy ly dị và cô ta ở bên cạnh cháu. Bây giờ vừa đẹp, vừa dễ thương, vừa thơm mà lại vừa có một người bạn trai rất là trẻ trung và thương yêu cô này và hai đứa con. Thì tại sao mình không cho người ta đi và mình tạo cái cơ hội cho chính mình? Tại vì những người đàn ông mà họ đã phản bội mình mà một thời gian như vậy thì không còn gì để cứu, mà không cần gì phải xin lỗi hết. Cháu xin chia sẻ là chị Trang hãy ký giấy và cho đi luôn. Và mình hãy sửa soạn lại chính mình cũng như bạn của chị Quản Xuân. Ok, người ta đi rồi, không có, mình cho người ta đi và mình sửa lại chính mình để cho khi người ta quay lại, người ta phải nuốt nước miếng. Đó là cái ý của cháu đó. Và cái người bạn của cháu bây giờ sau 2 năm họ rất là thành công. Bây giờ họ đi xe đẹp, rồi con của họ là được cái người đàn ông đó lo lắng, cũng không khác gì một người cha. Tại vì những đứa nhỏ nó ngoan mà cô. Đó, rồi bây giờ anh kia cũng có đứa con, cô này cũng thương con của anh ta, và bây giờ họ có 3 đứa con chung. Đó, và họ đi ra ngoài đời, họ rất là đẹp, và cô này bây giờ lúc nào cũng thơm ấy, cho nói thấy không? Bây giờ Du bỏ xong rồi, bây giờ Du ký giấy xong rồi, bây giờ thấy không? Xài hàng hiệu, đẹp đẽ, rồi hạnh phúc, vui vẻ, trẻ trung. Đó, cái đó là cháu muốn khuyên cả hai người bạn của chị Quản Xuân cũng như cô Trang là hãy cho họ biến đi khỏi cuộc đời của mình để khỏi mệt. Cháu là rất khoát như vậy đó cô Bích Ti. Nhã Quyên biết tính chị Nguyên rồi đúng không? Ok, biến đi luôn đi, đừng bao giờ trở lại nữa. Ok, cháu chỉ có ý kiến như vậy thôi.
Dạ không dám động tới. Rồi. Động mất công chị kêu biến đi.
Có đi Canada không Nhã Quyên? Mình có nghe dịp là đi Canada phải không? Bây giờ ông đi. Biden không đi là chị em mình đi Canada đúng không?
Không, Nhã Quyên nói là đi, nếu mà đi Canada, đi Việt Nam, Nhã Quyên đi hết á, nhưng mà với mục đích du lịch thôi chứ không phải là vì người nào lên
không,
mà Nhã Quyên
ông
đi.
Biden ông lên là mình phải đi. Chị mua vé máy bay chị đưa em đi.
Không, không mua vé đưa em đi, em đâu có đòi đi. Sao đưa em đi?
Ở này đi với Biden làm gì?
Không, ở
nếu
đây
trăm mất mình ở lại, còn Biden là không. Mình biến, đúng không?
Bây giờ em, giờ Nhã Quyên không biến. Bây giờ thứ nhất á, là Nhã Quyên yêu cái nước Mỹ này lắm. Thứ hai á, là phải có cái fake. Vậy tức là nó tiếp fake là tiếng Việt nói sao anh Nguyên Hoàng, là mình phải hy vọng là cái chính nghĩa nó sẽ thắng, mà xui quá mà chính nghĩa không thắng thì mình cũng phải ráng mình tranh đấu.
Chị thì chị lại có khác là Nhã Quyên, nếu mà thực sự đó mà ông bay lần ông mà lên là chị bấm nút cho ông biến á.
Ghê không? Ông Trump ổng bấm bữa giờ mà chưa đi mà chị bấm, cái không biết ông có đi không?
Không, ông Trump ổng bấm là ông bấm chưa đúng huyệt, nhưng mà chị bấm là ông đi ạ.
giờ chị bấm đi để ông Trump ông lên để em khỏi đi Canada.
Mình phải thời gian ngủ nhá, mấy ông Trump lên mình đâu cần bấm đâu đó, mình để bấm người khác chứ ngu gì bấm sớm vậy.
Vậy hả? Không, nhưng mà cái cuộc chiến vẫn chưa ngã ngủ, nếu mà một ngày nào đó ông Trump ông vẫn chưa concede thì mình cũng vẫn phải nói là chiến đấu. Nếu mà mình ở đâu thì mình chọn đâu là quê hương của mình thì mình phải theo những mình phải cố gắng mình dạ quê không biết nói sao nữa. Có nhiều cái từ sau cái ngày 3 tháng 11 tới giờ là mình cũng cái tinh thần mình cũng lên lên xuống xuống theo thời sự mỗi ngày, nhưng mà vẫn dạ quê vẫn lòng tin. Dạ
dạ quê, chị nghĩ tất cả những cái gì nó là sự thật, nó vẫn là sự thật bảo đảm.
Không, chắc chắn là như vậy. Và Nhã Quyên cũng tin, Nhã Quyên cũng tin một cái điều người ta nói là người làm cái gì trời làm không bằng người làm không bằng trời làm hả? Tức là
người làm trời nhìn.
À, người làm trời nhìn hả?
Đúng rồi. Ok thôi để
rồi, cảm ơn chị rất là nhiều thôi. Nhưng mà chị mà cứ đòi đưa Nhã Quyên qua Canada là không đi đâu. Rồi, cảm ơn chị Nguyên rất là nhiều và xin mời cô Vicky đốt kết chương trình.
Vâng, cảm ơn chị Nguyên, cũng giống như là cảm ơn chị Quảng Xuân, cảm ơn dì Tư. Hôm nay thì vì cái lời tâm sự lúc đầu cũng hơi nhiều, có những lúc mình cũng cần có những lời tâm sự như vậy, bởi vì đây là cái giờ vận nước nổi trôi thì mình cũng phải theo cái vận nước mình nổi trôi thôi. Thành ra là nếu mà tương lai nước Mỹ này á, mà nó chẳng ra cái gì đó thì mình cũng phải theo cái vận nước để mà mình nổi trôi cùng với vận nước, thì đến đâu mình hay đến đó. Mà cái tinh thần mình cố gắng làm sao mình giữ vững cái tinh thần, mình giữ vững cái lập trường của mình. Mình đã tị nạn qua bên này rồi, đã tránh cộng sản rồi, bây giờ lại cái chế độ này nó lại vào cho vào tay cộng sản nữa thì không biết chạy đi đâu đây nữa, thì chắc chạy đi ra Biển Đông quá, đi Biển Đông đi về hướng nào thì không biết nữa đó, thì chẳng lẽ đi về Việt Nam lại sống lại với cộng sản, thì không biết cộng sản Việt Nam với cộng sản Tàu, cộng sản nào nó tốt đẹp hơn không biết nữa. Thì nếu mà phải chọn hai cái cộng sản thì Vicky nghĩ rằng là cộng sản của Việt Nam á, là nó better hơn. Bởi vì sao? Người Việt Nam với người Việt Nam ít ra là nó cũng cùng một dòng máu da vàng, cùng một dòng giống với mình. Thế mà còn cái anh Tàu á là coi như là anh đó, người của anh mà anh còn moi bụng ra, anh giết thai nhi anh ăn nữa, mà ăn để mà cường dương với là bổ nữa, cường sinh nữa, thì làm sao mà anh thương những người nước ngoài được. Đó là cái người Tàu đó, họ là như vậy. Thành ra là nếu mà phải chọn hai chế độ á, thì mình phải chọn chế độ cộng sản Việt Nam, nó better hơn là chế độ cộng sản của Tàu. Đó là Bixi phải nói dùng chữ nếu ở đây á. Nếu mà cái nước Mỹ này biến thành cộng sản, mà Tàu nó qua đây mà nó biến nước Mỹ này thành cộng sản Tàu hết á, thì giữa hai chế độ đó thì mình phải chọn, thế mà đó thì biết chỉ nói vậy thôi chứ cũng mong là cái ngày đó không có xảy ra, mình cũng mong nó là như vậy thôi đó, nhưng mà mình không biết được trong tương lai, nhưng mà cũng mong làm sao mà cầu xin ơn trên mà để phù hộ cho Tổng thống Trump giữ vững tay chèo tay lái, đưa cái con thuyền này đến bến tự do, đó là như vậy. Và bây giờ chúng ta Bixi có mấy lời với cái lời tâm sự của cô Trang, đó là như thế này. Thật ra đó là bởi vì cũng cô Trang cũng có lỗi nữa chứ không phải là không đâu. Đó, tại sao? Bixi nói tại sao cô Trang có lỗi, mà bởi vì trong cái lá thư này cô Trang có nói là em đã không xin lỗi. Thì có nghĩa là sau cái vụ mà cô Trang bắt gặp cái người chồng này á, là có lời nhắn của một cô gái nào đó, thì là cô ghen thì trong những lúc mà ghen tương như vậy thì cô chắc cô cũng làm những cái điều không phải quá sức đi tưởng tượng với người chồng. Và sau đó 2 tuần á, mới có 2 tuần thì cô đã đề nghị là ly thân. Đó thì chắc ly thân lúc đầu thì hai người sống chung với nhau, nhưng mà một thời gian sau thì ông này ông mới dọn ra. Chồng cô dọn ra ở với cái người bạn gái này, và ở chung với người bạn gái này như trong vòng từ đó đến giờ cũng ly thân đến 5 năm rồi. Thì Bixi đoán là khoảng 3 năm sau thì ông ở chung với cô kia, thì cô kia có thêm một đứa con, có đứa con cho ông một đứa con nữa. Thì thành ra bây giờ thì ông mới chính thức để ông làm đơn ly hôn. Đó, ông nói cô này ký đi. đó. Tuy rằng á, như vậy là cái tình cảm của ông đối với cô đó, coi như ông đã dứt khoát rồi, ông không có còn tiếc nuối gì. Chứ sau khi mà ông quyết định ông đưa tờ giấy ly hôn như vậy thì Trang biết rồi, đây là cái lỗi của mình nữa, thấy không ạ? Đó thì mình giờ mình muốn níu kéo lại, thì nếu mà cái người đàn ông này để trở về với Trang ấy, thì sao cái đứa bé bên kia nó còn nhỏ, thế không, nó sẽ mất người cha, thế không ạ? Trong khi Trang là bốn cháu bên này, một đứa lên đại học rồi, mấy đứa cháu ba đứa kia đó thì cho biết thi đoán là Trang không nói rõ, nhưng mà chắc nó cũng đang học ở phía dưới trung học, thì các cháu nó tương đối là nó cũng đã khá lớn rồi, và nó cũng đã biết tình trạng của bố mẹ là đã ly thân bao nhiêu năm nay rồi, mà bố cũng đã có một người phụ nữ khác nữa rồi. Nó đã chấp nhận cái hoàn cảnh trong 5 năm nay rồi, và bố nó vẫn cung cấp tiền bạc đầy đủ cho chúng nó ăn học cho đến ngày hôm nay. Đó thì như vậy thì Bitty nghĩ rằng á, cái tờ ly hôn này chỉ là trên vấn đề giấy tờ mà thôi. Thế mà hai người sống chung với nhau mà coi như là cũng dù ly hôn hay không ly hôn gì cũng có đâu có ở với nhau nữa đâu. Không có ăn nằm ăn ngủ với nhau nữa, thế không, thì đâu còn cái tình cảm gì nhiều nữa đâu, chỉ là gắn bó với giữa mấy đứa con thôi. Mà trong khi đó bị ràng buộc, Trang còn trẻ, cái tuổi của Trang như vậy thì Bixi nghĩ rằng Trang cũng rất là còn trẻ thôi, thì vẫn có thể lập được lại một cái với một người đàn ông khác nữa, hoặc là cái người nào đó họ thương yêu mình khác nữa, và họ đàng hoàng, và mình sẽ lựa trong những người bạn của mình những người nào mà xứng đáng với mình hơn nữa, để mà mình tiếp nối cái con đường còn lại, cái cuộc đời còn lại của mình, phải không ạ? Đó, giống như hồi nãy chị Nguyên chị có nói đó, những người có người bạn của chị ấy, đó, Bitty nói đây là bởi vì cái tình trạng của Trang nó đã đến lúc này rồi, thì không thể nào, Bitty nghĩ rằng á, có níu kéo lại cũng vậy thôi, mà lại còn nhức đầu hơn nữa, bởi vì ông đâu có bỏ được cái đứa bé bên kia đâu, cái người phụ nữ kia đâu, đúng không? Đó, rồi còn dây dưa qua dây dưa lại làm cho mình lại còn ghen tương hơn nữa, rồi mình nhức đầu hơn nữa, rồi mình chia chí, mình không có mình những cái chuyện như vậy làm cho người đàn bà, người phụ nữ họ nghĩa là họ sẽ trở nên tiều tụy, và cái đời sống nó không có thăng hoa lên được. Ngay cả những cái chuyện đi làm ăn cũng vậy, nó cũng rất là ảnh hưởng. Nếu mà đi làm công sở cũng vậy, ở bên Mỹ này quý vị biết mà, đi làm nhất là việc công sở của Mỹ vậy đó. Đó, quý vị mà lo nghĩ ra cái gì đó, quý vị ngày hôm đó quý vị đi vào mà quý vị lo buồn, quý vị làm sai này sai kia nữa, thì một lần hai lần đến lần thứ ba là bị đuổi sở luôn, thế không ạ? Rồi mất job, không có tiền, thì lúc đó thì ai khổ đây, mình khổ chứ ai khổ. Thành ra đó là cái cuộc đời này nó rất là ngắn ngủi, thành ra chúng ta nên sống, nghĩa là mình không phải nói là sống ích kỷ, nhưng ít nhất là mình phải sống cho mình trước. Đó, mình phải sống cho mình trước, lo cái thân của mình trước đã, có cái điều đó, chứ còn không ai thương mình bằng mình, chính mình thương mình. Vâng, thì Bitty nghĩ rằng á, nếu mà nói chuyện với ông chồng, hỏi dứt khoát, đó, phải ngồi nói chuyện với ông cho một lần cho nó ra lẽ, đó, anh đã quyết định chưa, rõ ràng chưa, đó, bây giờ anh nhất định ly dị phải không? Ok, thì cứ việc ký giấy ly dị, để rồi chúng ta mỗi người có một cái con đường riêng đi. Forget cái chuyện cái tình cảm một chiều thì cũng vô nghĩa là vô ích mà thôi. Ông đâu còn tình cảm mình nữa đâu mà mình phải lụy về vì ông như nữa, thấy không? Đó thì Bitty, nếu mà trường hợp như vậy, riêng Bitty, nếu mà Bitty cũng cho đi luôn giống như chị Nguyên vậy. Đó, chứ còn Bitty không có níu kéo lại làm cái gì mà để cho đau khổ, mà lại vướng bận người này vướng bận người kia nữa. Đó là ý của Bitty như vậy. Vâng, thì nếu mà mỗi người mỗi ý, cái này là ý của những thính giả, và Bitty cũng chỉ là một trong những người thính giả mà có đưa cái nêu chương trình này lên, và Bitty có cái ý kiến là như vậy. Vâng, và cũng mong là Trang vui vẻ trở lại và tiếp tục cái con đường sống của mình, để cho bốn cháu nhỏ ở nhà cho nó cho nó vui vẻ với bố. Nó đã chấp nhận bố nó như vậy rồi, thấy không? Mà nó vẫn học hành lên đại học thì đâu có sao đâu, đúng không? Đó, thì ok rồi, cảm ơn Trang rất là nhiều đã tâm sự ngày hôm nay với chương trình của chúng ta, và Bitty cũng xin cảm ơn những sự đóng góp của quý vị và lắng nghe của quý vị, và mong rằng chương trình này sẽ đem lại một cái gì có ích cho cộng đồng của chúng ta, và xin hẹn gặp lại vào chương trình kỳ tới. Kính chúc quý vị những ngày thật là hạnh phúc và những ngày có giữ gìn sức khỏe thật là dồi dào. Và cô Bích Y cảm ơn Nguyên Hoàng và Nhã Quyên đã điều khiển chương trình tốt đẹp ngày hôm nay.
Dạ vâng, dạ cảm ơn cô Bích Y và cảm ơn quý vị thính giả đã gọi vào góp ý trong chương trình này. Và quý vị thính giả có những tâm sự có thể email cho cô Bích Y ở đầu Bích Y Y dài @yahoo.com. Và xin kính chúc cô một buổi chiều tối thật bình an. Xin kính chào cô.
Vâng, chào nhóm viên Nguyên Hoàng.
Như trăng trên cao, cách xa vời vợi.